Kính thưa Thánh của Chúa, chúng ta cảm ơn Chúa nhiều lắm vì Chúa đã sửa lại những điều sai của Hội Thánh, dẫn Hội Thánh trở lại đúng lời của Ngài. Và chúng ta hết lòng vui sướng mừng Ngài cải chánh Hội Thánh. Và mỗi lần nghĩ đến điều này thì tôi nói thật, lòng tôi cảm tạ Chúa vì tôi được sinh ra trong gia đình là tín đồ tin lành. Và từ bé tôi đã được dạy Kinh Thánh, được học Kinh Thánh, được đọc Kinh Thánh và đi trong lời của Chúa. Và mỗi ngày nghiên cứu lời của Ngài rồi thêm lòng cảm tạ vì chúng ta đã đi đúng với lời Chúa dạy. Và thật là sung sướng điều đó. Và sau hôm nay, Hội Thánh cùng với tôi, chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ lại về Ngài cải chánh Hội Thánh. Thưa Hội Thánh của Chúa, vào năm 33 sau Chúa, trước khi Chúa Giêsu chúng ta về trời, thì Ngài đã công bố thành lập Hội Thánh ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 18. Con là Phi-e-rơ, ta sẽ xây dựng Hội Thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ không thắng được hội đó. Chúa Giêsu công bố thành lập Hội Thánh trên đá này là trên chính mình Ngài, hay là trên đức tin của Phi-e-rơ đặt vào chính mình Ngài. Vì Ngài mới có quyền làm nền của Hội Thánh, mà Kinh Thánh chép rằng không ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Giêsu Christ. Mỗi chúng ta tin Chúa, không phải chúng ta lập nền không, chúng ta chỉ đặt đức tin của mình vào Chúa Giêsu, và đức tin đó cùng kết với nhau trở thành nền của nhà Đức Chúa Trời. Và chúng ta cảm ơn Chúa, đó là Hội Thánh mà các cửa âm phủ không thể nào thắng được. Các cửa âm phủ có thể thắng mọi người, có thể chôn vùi tất cả mọi giáo chủ, mọi vĩ nhân, mà không thể nào thắng được Hội Thánh của Chúa. Hội Thánh của Chúa còn muôn đời, vì đó là thân thể của Chúa Giêsu được dựng trên nền tảng của chính mình Ngài. Bây giờ chúng ta suy nghĩ với nhau về hai biến cố lớn đã phân chia Hội Thánh. Vào năm 1054 thì Hội Thánh đã bị đại phân ly lần một để có Đông Giáo Hội và hiện nay là Chính Thống Giáo và Tây Giáo Hội. Rồi đến năm 1517 thì Hội Thánh có sự đại phân ly lần hai để có Giáo Hội Công Giáo và Giáo Hội Tin Lành. Và hai cuộc đại phân ly đó đều buồn, nhưng mà lại rất tốt cho Hội Thánh của Chúa, để cho không có một giáo hội nào sai lạc mà có quyền trên tất cả mọi người. Và Chúa dùng điều đó để dẫn Hội Thánh trở lại với lời Đức Chúa Trời. Và chúng ta cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta nhìn lên sứ đồ này. Năm 33 sau Chúa, Chúa Giêsu thành lập Hội Thánh, và đó là Giáo Hội Cơ Đốc, hay chúng ta gọi là Cơ Đốc Giáo, hay nói theo cách của phiên âm là Kitô Giáo. Và chữ Kitô phân âm chữ Christus, tên của Chúa Giêsu Kitô. Kitô Giáo, Cơ Đốc Giáo cũng vậy. Và trong Kitô Giáo hay Cơ Đốc Giáo đó thì gồm có Tây Giáo Hội và Đông Giáo Hội, do sự phân chia vào năm 1054 sau Chúa. Và Đông Giáo Hội vẫn tiếp tục còn, hiện nay là Chính Thống Giáo. Và năm 1517 sau Chúa thì có cuộc phân chia thứ hai, và Tây Giáo hội đã phân chia làm đôi để có giáo hội Công giáo La Mã, không phải là Công giáo mà phải là Công giáo La Mã hay là Thiên Chúa giáo La Mã và Tin Lành. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta sung sướng dầu rất ít người ở trong giáo hội Tin Lành của Chúa, vì chúng ta sung sướng vì chúng ta đã đi đúng theo lời của Chúa dạy dỗ. Cảm ơn Ngài. Bây giờ chúng ta nhắc lại điều mà chúng ta vừa nghe. Tuyên ngôn của công cuộc cải chánh hội thánh là chỉ Kinh Thánh mà thôi, không có lời của con người được chen vào trong hội thánh của Chúa, không có sự dạy dỗ của bất cứ ai, dù người đó là thế nào, người đó đứng ở địa vị nào, người đó ngồi ở vị trí nào. Không, họ cũng chỉ là con người, chỉ Kinh Thánh, và không ai được thêm hay bớt bất cứ một điều gì của Kinh Thánh. Kinh Thánh xác nhận. Thứ hai, chỉ một mình Chúa Giê-xu ban sự cứu rỗi, không có sự cứu rỗi đến từ bất cứ một ai khác. Cho nên có người xưng mình là Chúa Giê-xu, có người xưng mình là ban sự cứu rỗi, thì tất cả mọi điều đó đều sai trái. Và chúng ta cảm ơn Ngài vì chỉ một mình Chúa Giê-xu. Và thứ ba, chúng ta sống chỉ vì vinh hiển Đức Chúa Trời, chứ không phải vì vinh hiển của con người hay là vinh hiển của giáo hội, vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và thứ tư, chúng ta sống là nhờ ân điển Chúa mà thôi. Nếu không bởi ân điển của Chúa thì chúng ta không bao giờ được cứu. Giáo hội không cứu được con người, hội thánh không cứu được con người, mà chỉ Chúa Giê-xu bởi ân điển Ngài ban cho chúng ta sự cứu rỗi, và chúng ta tin Chúa Giê-xu để được cứu và không nhờ bất cứ một ai khác. Và cuối cùng, chúng ta được cứu bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ không phải là bởi việc lành. Chúng ta tin Chúa để làm việc lành, chứ chúng ta không làm việc lành để được cứu. Và nguyện Chúa giúp đỡ chúng ta hiểu điều đó, để chúng ta đi đúng tinh thần của Ngài cải chánh giáo hội, là Ngài mà Chúa sửa lại những điểm sai của hội thánh, để chúng ta bước đi đúng theo lời của Ngài. Và điểm thứ hai ngoài tuyên ngôn đó là điều mà tôi rất thích, là hội thánh phải phục hồi quyền tối thượng và địa vị độc tôn của Đức Chúa Trời. Hội thánh phải phục hồi lại, và hội thánh cũng phải phục hồi quyền tối thượng và địa vị độc tôn của lời Đức Chúa Trời. Không những là Đức Chúa Trời mà địa vị độc tôn của lời Đức Chúa Trời. Và ở đây có một điểm mà thường tôi luôn luôn khuyên tất cả các người học với tôi. Khi có ai đó đề nghị với anh em một cái giáo lý khác với Kinh Thánh thì đừng tranh cãi. Anh em chỉ hỏi họ là xin cho tôi biết chỗ nào Kinh Thánh chép về giáo lý này. Chỉ hỏi vậy thôi. Và khi họ không đưa ra Kinh Thánh được thì nói cảm ơn, điều đó không đúng với Kinh Thánh, tôi không tin theo. Không cãi lẫy, vì cãi lẫy chỉ có lợi cho ma quỷ mà thôi, làm trò cười cho trần gian thôi. Nhưng mà chỉ hỏi họ, và nếu họ là người của Chúa thật sự thì họ nhận biết rằng điều họ tin đó không đúng Kinh Thánh thì họ yên lặng, họ đi thôi. Và chúng ta vẫn giữ hòa khí để một lúc nào đó họ suy nghĩ rồi họ sẽ trở lại với Kinh Thánh. Không phải trở lại với chúng ta, không, họ trở lại với Kinh Thánh. Và khi họ trở lại với Kinh Thánh, chúng ta cũng sống đúng theo Kinh Thánh, thì chúng ta sẽ gặp nhau để cùng với nhau về nước trời đời đời. Amen. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì ngay trong thời gian cải chánh đó thì Kinh Thánh đã được Martin Luther, trong khi ông đến dự hội nghị ở thành Worms, và ở đó thì thế quyền buộc ông phải từ bỏ đức tin của ông nơi Chúa Giê-xu. Thì ông tuyên bố rằng tôi đứng đây, tôi không thể nói gì khác. Và khi ông bước ra, ông biết rằng chắc chắn mình chết. Thì giữa đường ông gặp một bọn cướp đã bắt ông đi, đưa ông về lâu đài. Mà thật ra không phải là cướp, mà đó là lính của hoàng đế Frederick cứu ông, giấu ông trong lâu đài. Rồi thời gian giấu đó, Đức Chúa Trời lại dùng để ông dịch Kinh Thánh. Rồi sau đó thì Ngài lại ban cho Gutenberg có thể làm ra, Gutenberg làm ra một máy in, và quyển sách đầu tiên được in là Kinh Thánh. Để Kinh Thánh trước đó không ai được đọc, chỉ hàng giáo phẩm được đọc. Bây giờ mọi người được đọc lời của Ngài, và người ta bắt đầu nhận ra chân lý. Cảm ơn Chúa, vì lời Chúa soi sáng lòng của chúng ta. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Cảm ơn Chúa. Chúng ta có Kinh Thánh ngày hôm nay như thế này thật là phước hạnh. Nguyện Chúa cho chúng ta yêu mến lời của Ngài, đọc lời của Ngài, để lời của Ngài soi sáng chúng ta. Và Martin Luther đã nói về công cuộc cải chánh này một cách rất là hay. Hội thánh có nhu cầu cải chánh, nhưng việc đó không thể là công việc của một người, cũng không phải là của nhiều người, nhưng là công việc của Đức Chúa Trời mà thôi. Chỉ có Đức Chúa Trời có thể làm như vậy. Hoàn toàn đúng luôn. Và Canve đã nói, các nhà cải chánh chỉ là công cụ trong tay của Đức Chúa Trời toàn năng. Cảm ơn Chúa. Và bây giờ chúng ta cùng với nhau học lời Chúa, để bởi ơn của Ngài chúng ta hết lòng phục hồi quyền tối thượng và địa vị độc tôn của Đức Chúa Trời, cũng như là quyền tối thượng và địa vị độc tôn của lời Đức Chúa Trời trong hội thánh của Ngài, trong gia đình chúng ta, trong đời sống của chúng ta. Amen. Sư Thánh đứng lên, chúng ta cùng nghe lời Chúa ở trong Jeremy đoạn 18 từ câu 1 đến câu thứ 11. Xin nghe lời Chúa. Jeremy đoạn 18 từ câu 1 đến câu 11. Đây là lời Đức Giê-hô-va phán với Jeremy: Con hãy mau xuống nhà của người thợ gốm, tại đó ta sẽ cho con nghe lời ta. Tôi liền đi xuống nhà thợ gốm, và này, anh ta đang làm việc trên chiếc bàn xoay. Mỗi khi chiếc bình bằng đất sét đang nắng trong tay mình bị hỏng, người thợ gốm liền nắng lại chiếc bình khác vừa ý mình. Bây giờ có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: Hỡi nhà Israel, ta không thể đối xử với ngươi như người thợ gốm này hay sao? Đức Giê-hô-va phán: Hỡi nhà Israel, đất sét trong tay thợ gốm thế nào thì các ngươi ở trong tay ta cũng thế ấy. Khi ta công bố bứng gốc, phá vỡ hoặc tiêu diệt một nước hay một vương quốc nào đó, nhưng nếu nước mà ta định trừng phạt đó từ bỏ điều ác, thì ta sẽ thay đổi ý định giáng họa trên chúng. Cũng có khi ta công bố xây dựng, vun trồng một nước hay một vương quốc nào đó, nhưng nếu nước ấy làm điều ác dưới mắt ta, không lắng nghe tiếng ta, thì ta sẽ thay đổi ý định ban phước cho chúng. Vậy bây giờ con hãy nói với người Giu-đa và dân cư Jerusalem rằng: Đức Giê-hô-va phán, này ta đang định đem tai họa đến cho các ngươi và lên kế hoạch chống lại các ngươi. Mỗi người trong các ngươi hãy từ bỏ con đường gian ác và sửa lại đường lối cùng các công việc mình. Chúng ta cùng với nhau đọc câu gốc. Đức Giê-hô-va phán: Hỡi nhà Israel, đất sét trong tay thợ gốm thế nào thì các ngươi ở trong tay ta cũng thế ấy. Chúa yêu dấu của con, lời của Chúa sáng hôm nay đang phán với lòng con. Đất sét ở trong tay thợ gốm thế nào thì con đang ở trong tay Chúa như vậy. Nếu con không để Chúa sử dụng, không tuân phục Chúa như của lễ toàn thiêu, để Ngài nắng con theo ý Ngài, thì Ngài có thể phá bỏ nó và làm một cái bình khác theo ý Ngài. Giúp con biết phục hồi nếu con đã để mất quyền tối thượng của Ngài trong đời sống của con, quyền tối thượng của lời Ngài trong đời sống chúng con. Xin Chúa dạy dỗ chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Mời Thánh ngồi. Đức Giê-hô-va phán: Hỡi nhà Israel, Đất sét trong tay thợ gốm thế nào thì các ngươi ở trong tay ta cũng thế ấy. Ngài bảo Jeremy, con xuống nhà thợ gốm, tại đó ta sẽ cho con biết sự dạy dỗ mà ta dạy con, và tại đó Jeremy thấy người thợ gốm đang nắn những vật dụng trên chiếc bàn xoay. Khi bàn xoay được quay thật là mạnh, hoặc là ông đạp cái bàn đạp để cho nó xoay cái bàn xoay, thì đất sét ở trên bàn xoay sẽ được ông đặt tay vào để nắn nó theo ý mình muốn. Nhưng mà khi cái bình đó bị hỏng thì Ngài nắn lên chiếc bình khác. Anh em nói với tôi rằng, ồ, nếu như vậy đâu phải lỗi của cái đất sét, lỗi của người thợ. Người thợ không khéo cho nên nó mới hư. Đất sét vô tính. Thưa không, tôi đã ở trong tù và tôi đã làm việc ở trong một cái lò gốm. Tôi đã thấy người thợ họ làm với cái đất sét của họ. Họ đặt tay bàn xoay, nhưng mà rồi cái đất nó đã bị hư. Tại sao? Vì nó sót lại trong đó một ít cát. Đôi lúc cát rất là mịn luôn, mà khi nhồi một cục đất sét lớn thì không thể nào nhận cái đất, cái cát đó. Nhưng mà khi đặt tay vào để đất sét đó nó trở thành thật là mỏng, của một chiếc bình rất mỏng hoặc là một cái bát thật là mỏng, thì lúc đó cát lộ ra rất là ít, nhưng mà làm cho cái bình hư. Người thợ vội vàng phá cái bình đó, lấy một chút cát trắng trắng ở trên đất sét vứt ra ngoài và lại nắn lên một cái bình khác. Đất sét đây cũng là chúng ta, là những con người chứ không phải đất vô tri, và chúng ta có quyền làm cho cái bình hư là vì chúng ta có quyền thưa với Chúa rằng, con là của lễ toàn thiêu trên bàn thờ của Chúa, Ngài tự do sử dụng, hay là con rời khỏi vị trí toàn thiêu để bước vào trần gian như điều mà lòng con muốn. Nhưng mà khi chúng ta không để Chúa sử dụng chúng ta như một của lễ toàn thiêu, thì Kinh Thánh chép rằng Ngài có thể nắn lên bình khác vừa ý mình, mà Ngài có thể loại bỏ chúng ta. Khi Hội Thánh không làm theo ý Đức Chúa Trời, chen vào ý định của mình, chen vào chương trình của mình, chen vào những ước muốn của mình, đặt mình lên quá cao, thì Chúa phải hủy phá nó để làm nên một cái bình khác. Điều thứ hai là chúng ta phải biết về quyền tối thượng của Đức Chúa Trời trong sự trừng phạt và ban phước. Bây giờ chúng ta xem lời của Chúa. Nếu nước mà ta định trừng phạt đó từ bỏ điều ác, thì ta sẽ thay đổi định giáng họa trên chúng. Cũng có khi ta công bố xây dựng vung trồng một nước hay một vương quốc nào đó, nhưng nếu nước đó làm điều ác dưới mắt ta, không lắng nghe tiếng ta, thì ta sẽ thay đổi ý định ban phước cho chúng. Và chúng ta thấy ở đây Chúa của chúng ta có quyền để mà trừng phạt hoặc là ban phước tùy ý Ngài, nhưng mà Ngài cũng thực hiện điều đó theo đáp ứng của chúng ta với lời của Ngài. Chúa cảnh báo dân Do Thái, nếu các con cứ tiếp tục thờ hình tượng thì các con sẽ bị hình phạt. Và khi Chúa gọi Ê-sai để nói tiên tri cho họ về tội lỗi của họ, thì Ê-sai thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con nói tiên tri như vậy cho đến chừng nào? Thì Chúa trả lời một câu rất lạ lùng: cho đến khi dân bị lưu đày. Tức là Ngài biết trước, dầu Ngài đã hết lòng kêu gọi các tiên tri của Ngài đi nói cho dân sự biết về tội lỗi của họ, thì họ vẫn cứ cứng lòng cho đến ngày bị hình phạt. Và chúng ta biết sau đó dân Do Thái đã được đưa qua Babylon. Nhưng mà tại Babylon, cảm ơn Ngài, họ đã thay đổi. Kinh Thánh chép rằng họ treo đàn cầm trên cây liễu và khóc. Và vì họ ăn năn, Chúa đưa họ trở lại để Chúa Giê-xu ra đời. Và từ đó đến nay, dân Do Thái không bao giờ dám thờ hình tượng nữa. Vì đó tội lỗi khủng khiếp đối với Chúa, dám đưa một vật mình tạo nên đặt ngang bằng Đức Chúa Trời, hơn là hơn Đức Chúa Trời nữa. Và Ngài hình phạt họ. Nhưng mà chúng ta nhớ, có lúc có như dân tộc yêu mến Ngài, ăn năn với Ngài, như dân Ninive mới vừa nghe Jonah nói rằng 3 ngày nữa Chúa sẽ hình phạt, thì từ vua cho đến dân tất cả đều ngồi trong tro, mặc áo bao gai và ăn năn, rồi Chúa thay đổi hoàn toàn. Đấy là chương trình của Chúa Trời, Ngài có quyền hoàn toàn. Vậy nên chúng ta thấy trong lịch sử thế giới có những con người, những gia đình, những vương quốc được Đức Chúa Trời ban phước một cách rất là diệu kỳ. Rồi chúng ta nhìn lại dân Do Thái, Ngài thẳng tay trừng trị họ vì dám giết Đấng Mêsi. Nhưng mà rồi gần 2000 năm, Ngài giữ đúng lời hứa của Ngài: ta yêu ngươi cho đến đời đời. Ngài đem họ về, phục hồi họ. Và những việc đang xảy ra làm ta thấy rằng, ồ, Đức Chúa Trời yêu thương họ là dường nào, Ngài bảo vệ họ tuyệt diệu là dường nào. Sự khôn ngoan mà Ngài ban cho họ là ai cũng nhận rằng đúng là dân tuyển của Đức Chúa Trời. Ngài có quyền hết trong mọi điều đó. Và những điều đó chứng minh ta biết rằng có một Đức Chúa Trời tối thượng cầm quyền trên cả vũ trụ này, cầm quyền trên mọi vương quốc, cầm quyền trên hội thánh của Ngài. Và chúng ta hiện nay đang có mặt trung tín theo Ngài, giữ đúng lời của Ngài là bằng chứng về lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta. Và nguyện Ngài cho chúng ta cứ tiếp tục trung tín như vậy để sống cho Chúa đến ngày gặp Chúa. Điều thứ ba, Chúa kêu gọi chúng ta là quy phục quyền tối thượng và địa vị độc tôn của Đức Chúa Trời. Hỡi nhà Israel, đất sét trong tay thợ gốm thế nào thì các ngươi trong tay ta cũng thế ấy. Chúng ta phải biết rằng mình chỉ là đất sét ở trong tay của Đức Chúa Trời. Quyền tối thượng thuộc về Ngài. Và chúng ta phải thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con từ bỏ con đường gian ác, con sửa lại đường lối cùng các công việc của con, như Jeremy đoạn 18 câu 1, câu 11, để thưa với Chúa rằng con quy phục. Chữ quy phục này cũng cùng nghĩa với chữ tuân phục. Và hai từ này đều có một ý nghĩa là sự cung hiến cho Chúa như một của lễ toàn thiêu trên bàn thờ của Đức Chúa Trời. Mỗi chúng ta phải quy phục như một của lễ toàn thiêu trên bàn thờ trước quyền tối thượng và địa vị độc tôn của Đức Chúa Trời, để chúng ta không bao giờ nghe lời của một con người nếu người đó không làm đúng theo ý Đức Chúa Trời. Chúng ta không bao giờ tuân phục một giáo hội nếu giáo hội đó không làm theo chương trình của Đức Chúa Trời, không làm theo lời của Ngài. Chúng ta dám sống như ông Matulite. Tôi đọc lời Chúa, tôi làm theo lời Chúa, tôi không thể thay đổi. Amen, amen. Dù có thể bị chết. Và tôi nhớ câu nói của ông khi bước vào, đi xe ngựa vào thành Worms để ra trước tòa án pháp đình. Ông nói gì? Tôi thấy kẻ thù của tôi nhiều như là ngói trên mái nhà. Trong thành biết bao nhiêu nhà, bao nhiêu là ngói. Ông thấy nhiều đến như vậy. Nhưng mà ông vẫn nhất quyết phục tùng quyền tối thượng của Chúa, không bao giờ bỏ chạy. Frederick muốn cứu ông mới bắt ông thôi. Nhưng mà không phải, ông không có những yếu đuối. Cảm ơn Chúa, ông có nhiều yếu đuối. Vì đó thấy rằng ông cũng chỉ là con người, một con người can đảm giống như Chúa. Một ngày kia, ông đứng ngồi trong văn phòng, bà bước vào, ông nhìn sững. Bà ơi, ai chết vậy mà bà mặc quần áo đại tang? Bà nói rằng, ông ơi, Đức Chúa Trời chết rồi. Ông ngồi bật lại. Tại sao bà nói lạ vậy? Đức Chúa Trời nào mà chết được? Thì bà Catherine trả lời rằng, nếu Đức Chúa Trời không chết, tại sao ông ngã lòng vậy? Tại sao ông ngã lòng vậy? Nếu Chúa Trời còn sống, tại sao ông ngã lòng? Ông ngã lòng, ông muốn bày tỏ rằng Đức Trời chết rồi, tôi để tang. Ồ, ông nhận được sự dạy dỗ từ Chúa qua một người nữ, người vợ hết sức là khôn ngoan, can đảm của ông. Ông đứng dậy tiếp tục công cuộc cải chánh, đi đến thành công. Cảm ơn Chúa. Mỗi chúng ta ở dưới quyền tối thượng và địa vị độc tôn của Đức Chúa Trời, trong hội thánh, trong gia đình, trong đời sống cá nhân. Và nguyện Ngài giúp đỡ chúng ta sống như vậy. Rồi, thứ tư, chúng ta phải quy phục quyền tối thượng và địa vị độc tôn của lời Đức Chúa Trời. Trong câu 1, Chúa bảo ông Jeremy, đây là lời Đức Giê-hô-va phán với Jeremy, con hãy mau xuống nhà của người thợ gốm, tại đó ta sẽ cho con nghe lời ta. Khi nghe lời rồi, Jeremy quy phục hoàn toàn quyền tối thượng của lời Đức Chúa Trời, địa vị độc tôn của lời Đức Chúa Trời. Không ai được quyền thêm gì vào đó. Chỉ có lời của Ngài. Cho nên tôi đã thưa với anh em, ai nói với anh em một giáo lý nào, anh em chỉ cần hỏi một điều, chỗ nào Kinh Thánh chép giáo lý đó, xin cho tôi biết. Họ không nói được thì anh em ơi, xin họ đi chỗ khác. Vì tôi chỉ muốn nói chuyện với người có lời Đức Chúa Trời, nói theo lời Đức Chúa Trời, chứ không phải nói theo lý luận con người, tổ chức của con người. Và mỗi chúng ta cũng vậy, để lời Đức Chúa Trời ở địa vị độc tôn trong đời sống chúng ta. Chúa phán gì với tôi? Lời Chúa dạy gì với tôi? Hội thánh của Chúa nhận được gì từ lời Đức Chúa Trời? Được chép trong 66 sách. Không phải là thứ kinh, mà 66 sách chính kinh. Lời Chúa dạy gì? Và cứ theo đó mà thực hiện thì chúng ta sẽ nhận được một đời sống, đời sống toàn thiêu ở dưới quyền tối thượng của Đức Chúa Trời và ở dưới quyền tối thượng của lời Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên đừng ai thêm gì vào. Có những người nói rằng, à, tôi chỉ tin lời của 24 trưởng lão của tôi thôi, tôi tin lời của cái thánh, sách thánh được tìm ra ở một nơi bí mật nào đó thôi. Không, không. Không ai thêm bớt gì vào Kinh Thánh này được. Là Đức Chúa Trời duy nhất, vì vị độc tôn tối thượng. Và chúng ta sống đúng lời của Chúa thì chúng ta sẽ không bao giờ đi sai lạc con đường của Ngài. Như vậy bây giờ bài học của chúng ta là gì? Bài học của chúng ta sáng hôm nay và cả đời sống chúng ta là chúng ta quy phục quyền tối thượng và địa vị của Đức Chúa Trời và lời của Ngài. Như vậy chúng ta chỉ quỳ lại Đức Chúa Trời và chỉ ở dưới quyền tể trì của Đức Chúa Trời, không một ai khác. Thứ hai, chỉ có Đức Chúa Trời, chỉ có lời của Đức Chúa Trời và sống theo lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ có lời Đức Chúa Trời và chỉ sống theo lời của Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời phải là nền tảng, lời Đức Chúa Trời phải là kim chỉ nam duy nhất cho đời sống chúng ta, không có điều gì khác. Xin giúp đỡ chúng ta. Bây giờ chúng ta cùng ôn lại để chúng ta cầu nguyện với Chúa. Trước nhất, chúng ta phải hoàn toàn tin cậy và chấp nhận quyền tối thượng của Đức Chúa Trời trong sự tạo dựng và hủy bỏ. Ngài có quyền đó. Thứ hai, chúng ta phải hoàn toàn chấp nhận quyền tối thượng của Đức Chúa Trời trong sự trừng phạt và ban phước. Thứ ba, chúng ta phải quy phục quyền tối thượng của Chúa Trời và đi vị độc tôn của Ngài. Và thứ tư, chúng ta phải quy phục quyền tối thượng và để độc tôn của lời Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta sống như vậy thì chúng ta sống đúng theo điều mà Chúa đã giúp hội thánh của Ngài sửa lại điểm sai để bước đi theo Chúa và đi theo Chúa trọn đời, để chúng ta gặp nhau ở thiên đàng vinh hiển. Nguyện Chúa ban phước cho thánh. Và nếu chúng ta đã sống chấp nhận quyền tối thượng của Đức Chúa Trời và lời của Ngài trong đời sống ta rồi, cứ tiếp tục như vậy, vui mừng bước đi. Và nếu chúng ta chưa có thì bây giờ chúng ta nhìn thấy điểm nào sai của mình, ăn năn trở lại với Chúa. Điều nào mình chưa làm theo lời của Ngài, chúng ta thực hiện lời của Chúa để đời sống ta tràn ngập phước hạnh của Ngài. Kính mời Thánh đứng dậy chúng ta cùng. Chúa yêu dấu của con, cảm ơn Ngài vì Ngài cho hội thánh được sửa lại những điều sai. Bây giờ chúng con cảm ơn Ngài vì được đứng trong hội thánh của Chúa. Và hội thánh của Chúa đang đứng trong lời của Ngài, sống bởi lời của Ngài. Và xin Ngài giúp chúng con để chúng con luôn luôn công bố, chấp nhận quyền tối thượng của Ngài, quyền tối thượng của lời Ngài, địa vị độc tôn của Ngài, địa vị độc tôn của lời Ngài trong đời sống chúng con, trong gia đình của chúng con, trong hội thánh của chúng con và trong tất cả hội thánh khắp thế giới. Xin lời của Ngài được thực hiện cách kỳ diệu và cho mỗi chúng con sống lời Chúa cho đến ngày gặp Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.